vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận hiệu quả từ mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiếp đó là bài xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ giết người ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh tuần qua nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên lập băng nhóm đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài vụ chết người xảy ra tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ mà chúng tôi phản ánh trong phần cuối của chương mục, thì vào đêm 14 tháng 2, trên địa bàn thị xã An Nhơn tiếp tục xảy ra vụ sử dụng hung khí đánh nhau của hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong. Qua điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 14 tháng 2, trên quốc lộ 19 thuộc thôn Nam Tượng 2, xã Nhân Tân, hai nhóm thanh niên gồm Nguyễn Minh Sang, 30 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhân Thọ, Nguyễn Quốc Tý, 30 tuổi, ở khu phố Phú Sơn, phường Nhân Hòa, cùng số thanh niên khác và nhóm của Lâm Tiến Hậu, 26 tuổi, ở thôn Thọ Tân Nam, xã Nhân Tân, và 10 thanh niên khác hỗn chiến. Hậu quả Sang bị thương nặng và chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương đã bắt 4 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, công an thành phố Quy Nhơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng ở thành phố Quy Nhơn là Trần Quang Trọng, 33 tuổi, trú khu phố 7, phường Đống Đa, và Trần Quốc Thảo, 34 tuổi, trú khu phố 7, phường Trần Hưng Đạo, để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết. Đáng chú ý hơn là vào chiều ngày 13 tháng 2, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước đã tạm giữ tài xế cùng phương tiện xe ô tô khách gây tai nạn giao thông chết người ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang trên đường chạy trốn vào phía Nam. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, qua một năm triển khai hoạt động, mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát huy hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với đặc thù là cơ sở khám chữa bệnh tuyến đầu của tỉnh, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận hàng nghìn lượt người đến khám chữa bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó nổi lên là tình trạng tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, thậm chí hành hung đe dọa nhân viên y tế, kẻ gian trà trộn lấy cắp tài sản. Trước tình hình này, đầu năm 2021, Công an thành phố Quy Nhơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi triển khai, Công an thành phố Quy Nhơn đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát trên 2.700 tờ rơi tuyên truyền, lắp đặt các áp phích, phát các bản tin cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại các khoa phòng của bệnh viện. Đồng thời khảo sát lắp đặt bổ sung camera an ninh tại các sảnh, những khu vực có nguy cơ tội phạm lợi dụng hoạt động. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thường xuyên gọi hỏi răn đe số đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội ở khu vực bệnh viện. Đồng thời cho 20 hộ kinh doanh buôn bán gần bệnh viện ký cam kết chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, năm 2021, Công an phường Trần Phú phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện tổ chức hơn 90 lượt tuần tra đêm với trên 450 lượt người tham gia. Qua sàng lọc, đã đưa trên 50 đối tượng không có trách nhiệm ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết hiệu quả của công tác phối hợp.
Qua một năm hoạt động phối hợp thì phải nói cho tới bây giờ thì về mặt tư tưởng là toàn bộ nhân viên bệnh viện cũng như người nhà và bệnh nhân rất an tâm vì không còn cái tình trạng tệ nạn xảy ra như trước nữa. Cụ thể là cái tình trạng mà hành hung nhân viên y tế của một số đối tượng manh động là không còn. Nếu mà còn là được giải quyết nhanh, gọn, dứt điểm. Cái thứ hai là cái tình trạng mất cấp. Trước đây là một năm theo thống kê là chúng tôi mất từ 47 đến 50 chiếc xe Honda của nhân viên và người nhà bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện. Chứ năm vừa qua là chúng tôi không mất chiếc nào.
Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ được lãnh đạo bệnh viện quan tâm củng cố và đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mô hình. Năm 2021, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Trần Phú và các đội nghiệp vụ Công an thành phố, ngăn chặn kịp thời 9 vụ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trong khuôn viên bệnh viện của các băng nhóm. Điển hình, lúc 2 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2021, hai thanh niên Châu Ngọc Khá và Bùi Ngọc Thương bị bắn và chém, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 30 phút sau, khoảng 40 đến 50 người kéo đến bệnh viện truy tìm và tấn công người bị nạn. Ngay khi phát hiện, lực lượng bảo vệ kịp thời báo và phối hợp công an phường Trần Phú cùng các đội nghiệp vụ công an thành phố bảo vệ người bị hại, giải tán số đối tượng trên, không để mất an ninh trật tự trong bệnh viện. Tiếp đó, lúc 22 giờ 50 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021, thanh niên Phan Thanh Hồng ở phường Trần Phú bị chém đưa vào cấp cứu. Ngay sau đó có khoảng 50 đối tượng kéo đến bệnh viện có ý định tiếp tục đánh nhau. Lực lượng bảo vệ phối hợp với công an ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra sự việc phức tạp. Mới đây nhất, đêm ngày 3 tháng 11 năm 2021, khi phát hiện sản phụ có dấu hiệu thỏa thuận cho con mới sinh để lấy tiền, các bác sĩ ở bệnh viện đã kịp thời báo cáo công an phường Trần Phú ngăn chặn, điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo pháp luật. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ giết người tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Chúng ta cùng nghe.
Sáng ngày 15 tháng 2, Thượng tá Văn Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với Đoàn Hoàng Thương, 16 tuổi, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, và 8 đồng phạm có hành vi giết người cùng Lưu Quốc Huy, 17 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, và 9 đối tượng cùng băng nhóm có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 2, Công an huyện Phù Mỹ nhận tin báo có một thanh niên chết tại xã Mỹ Chánh với nhiều dấu hiệu bất thường. Nạn nhân bị chém đứt cổ, xung quanh hiện trường có rất nhiều hung khí rơi vãi. Nạn nhân được xác định là Đỗ Anh Quân, 18 tuổi, ở thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Phù Mỹ, do mâu thuẫn trước đó giữa Đoàn Hoàng Thương và Lưu Quốc Huy, nên hai bên nhắn tin hẹn nhau sát phạt để giải quyết mâu thuẫn. Đầu tiên là Thương nhắn tin khiêu khích phía bên Huy. Từ tối 8 tháng 2, 21 đối tượng của hai nhóm đã chuẩn bị hung khí gồm phản phát bờ, rựa, gạch đá, chai lọ để cùng đánh nhau. Điểm hẹn của hai nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh thuộc thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh. Đúng 20 giờ tối ngày 8 tháng 2, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước giờ hẹn 15 phút, chờ sẵn thì nhóm Đoàn Hoàng Thương cùng đến hai bên xông vào nhau chém loạn xạ, hò hét, gây náo loạn những ngày đầu năm tại xã Mỹ Chánh. Trong lúc ẩu đả, Đỗ Anh Quân là người của nhóm Lưu Quốc Huy đã bị một đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương chém một nhát ngay cổ, làm nạn nhân chết ngay sau đó. Sau khi gây án, các đối tượng trực tiếp chém chết người, lau hung khí, vứt và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn. Giữa đêm nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã nhanh chóng huy động lực lượng xác minh, huy động công an các xã Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Quang, nhanh chóng truy nóng các đối tượng. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã xác định và triệu tập 20 đối tượng tham gia đánh nhau. Ngay trong ngày 9 tháng 2, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh củng cố chứng cứ, điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng tham gia để xử lý. Thượng tá Phan Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết.
Các đối tượng này chuẩn bị hung khí gây án và chúng cất giấu ở một nơi nhất định. Khi có mâu thuẫn nhỏ thì chúng tự giải quyết với nhau là bằng vũ lực ngay tức khắc. Thì quan điểm của cơ quan pháp luật là xử lý đối tượng côn đồ hung hãn, băng nhóm đánh nhau và có dự mưu từ trước, có chuẩn bị công cụ và hẹn nhau, lôi kéo nhau là chúng tôi xử lý triệt để đúng quy định pháp luật nhằm răn đe giáo dục cho những đối tượng có dự mưu hoặc những đối tượng là thách thức đánh nhau gây án để mà qua đó răn đe giáo dục chung, phòng ngừa xã hội một cách tốt nhất.
Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chung một phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.